chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, nghe theo lời ông chú, Hai tìm cách tránh mặt để cắt đứt tình cảm với Nhu. Khi xuống thủ đô nhập học, hình ảnh Nhu cùng làng quê nghèo khó cũng xa dần. Hơn một tháng sau ngày nhập học, Nhu xuống Hà Nội tìm Hai, thông báo mình có thai. Khác hẳn với thái độ cô mong chờ, Hai lạnh nhạt, gắt gỏng và có ý nghi ngờ Nhu đổ vấy cho mình. Nhu đã ôm mặt khóc trở về quê trong nỗi hoang mang, tuyệt vọng. 4 năm trôi qua, Hai tốt nghiệp đại học, được giữ lại trường. Một tương lai rộng mở trước mắt. Một lần trên chuyến xe điện, Hai tình cờ làm quen và chiếm được trái tim của Vượng Vượng, con gái ông Trần, một cán bộ cấp cao. Để cưới được Vượng Vượng, Hai xui cô nói dối cha mẹ mình đã có thai. Họ tổ chức đám cưới khi Vượng Vượng còn đang học dở năm thứ tư đại học. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 3 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại trong buổi đọc truyện hôm nay. Một đám cưới thời chiến, không to tát, linh đình, nhưng cũng khá sang trọng và đàng hoàng. Thôi thì đủ các loại ô tô con cứ nườm nượp ra vào khu nhà biệt thự. Không thiếu mặt ông to bà lớn nào. Có những người tôi chỉ nghe danh, giờ mới thấy mặt. Họ bắt tay tôi, chàng rể của ông bà Trần, bằng sự nhiệt thành theo kiểu xã giao hơn là tình cảm. Qua mặt cả đám trẻ đang quần tụ lại một chỗ đốt thoải mái thuốc lá ba số. Tôi chỉ thấy họ là những người quá xa lạ. Đêm vui đó bầu trời đầy sao, mặt đất thì ngợp những hoa là hoa. Ông Trần yêu cầu phải làm gọn, nhẹ, không được phô trương. Để tránh tiếng cho ông bà Trần không dám sửa mâm cao cỗ đầy, nhưng vẫn cố làm cho chu tất cho phải đạo. Khách nào đến cũng được bà sang sái mời vào bàn tiệc với nhiều chất bổ béo như gà tần, chim quay, chả nướng, kèm theo thực đơn Tây như bơ phô mát, bánh mì trắng, ít salad trộn với smetana. Bà cái kiếm đâu thứ rượu vang ngon thế này? Có ai đó hỏi bà Trần giọng oang oang. Quái, sao bà xã nhà tôi lại không mua được? Người khác sồ ra một câu tiếng Pháp lạc lõng, chẳng ai hiểu gì. Chớ trêu thay, có mặt trong tiệc cưới này toàn là khách của phía nhà gái. Họ hàng, người thân bên nhà trai thì hầu như không có ai, ngoại trừ ông bác họ đã xa, bắn mấy phát đại bác không tới mà tôi níu kéo vào cuộc. Ông bác này đã ít chữ thì chớ, lại chậm cả mồm miệng lẫn chân tay, nên suốt cuộc vui, ông không hé răng lấy nửa lời. Rồi sau thì lặn mất tăm, mất tích luôn. Tôi cứ tưởng tượng, Vượng Vượng sẽ buồn. Không, cô ấy lại hài lòng mới lạ chứ. Hóa ra lý do thật đơn giản. Từ nay con người tôi, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thuộc về cô ấy. Ngoài vợ ra, tôi còn có ai nữa để mà chia sẻ tình cảm. Tôi là một sinh viên mới ra trường. Chưa có quá trình công tác, thành tựu trong nghiên cứu khoa học càng không có gì. Vì vậy, việc đi nước ngoài để làm nghiên cứu sinh hoặc làm cộng tác viên khoa học xem chừng còn xa vời lắm. Mặc dù tôi thừa hiểu, với vị thế của tôi bây giờ, thì tổ chức cũng phải sớm nghĩ đến vấn đề này. Thời gian thấm thoát. Một hôm tình cờ tôi nghe được cuộc đối thoại sau đây của ông bà Trần. Bà nói này, tiếng ông Trần hỏi nhỏ. Hình như con Vượng nhà này và thằng Hai ăn ở với nhau sắp đầy 3 năm rồi đấy nhỉ? Tôi tưởng hai đứa phải có con với nhau từ lâu rồi chứ. Ông cũng quan tâm đến chuyện ấy à? Bà Trần cười không thành tiếng. Bà nói lạ. Câu hỏi hàm ý che trách của bà làm ông kém vui. Con đầu cháu sớm, bà nghĩ tôi là người đá chắc. Xưa này ông lúc nào cũng như người nhà rời. Có bao giờ để tâm đến chuyện gia đình đâu. Đẻ đái thế nào là chuyện của chúng nó. Thì cũng phải tìm nguyên nhân chứ. Ông đã hơi to tiếng. Hóa ra là hồi tổ chức cưới hai đứa, bà đã về hùa với chúng nó, che mắt tôi. Hình như bà Trần cũng biết lỗi. Mỗi lần như vậy, tôi thấy bà thường tự nhún mình cho không khí đối thoại đỡ căng thẳng. Về điểm này thì Vượng Vượng đã chịu ảnh hưởng nhiều của mẹ. Tôi nói với bà chuyện ấy là vì... Ông Trần ngưng lại giây lát như thể thăm dò ý vợ, rồi lại nói tiếp. Vì nó có liên quan đến công việc sắp tới của thằng chồng nó. Việc gì vậy hả ông? Chả có việc gì cả. Thằng Hai muốn đi học nước ngoài. Tôi không rõ gương mặt bà Trần lúc đó có biểu hiện gì đặc biệt không, nhưng qua câu hỏi cuối cùng của bà, tôi nhận ra âm sắc trong lời thoại kia không được trơn tru thoải mái lắm. Mà thôi, đấy là phận sự của đấng bề trên. Vượng Vượng đã có lý khi nói rằng cơ hội xuất ngoại của cô ấy lúc nào cũng ở trong tầm tay. Chỉ có điều là cô ấy không ham hố, không cay cú như nhiều người khác. Tôi hiểu, nhà tôi đã không tự dối mình. Tuy nhiên có một lý do sâu xa hơn mà cô ấy không tiện nói ra với ai, trừ người mẹ thân thiết, là cô ấy cần có thời gian tĩnh tại để chữa bệnh bằng thuốc nam, chuộc từ một ông thầy có tiếng là mát tay ở mãi tận trên Hòa Bình. Biết chồng là kẻ vô tâm, Vượng Vượng cũng không nỡ giấu giếm. Lúc đó tôi thương nhà tôi lắm, chồng cô ấy cứ ngày một quắt queo, bộ ngực đàn bà vốn như cục nam châm đối với giới mày dâu thì cứ hao hụt dần liều lượng, mất hết cả sức sống. Việc chung chăn gối với chồng đối với cô ấy rốt cục chỉ còn là sự chiều chuộng có pha chút miễn cưỡng. Nhà tôi mắc chứng vô sinh thật sao? Tôi nhắm mắt lại để khỏi chứng kiến sự thật đó, dù chỉ là trong tưởng tượng. Đúng vào thời điểm tôi đang cụm lên với những suy nghĩ lang thang như thế, thì một hôm Vượng Vượng bảo tôi, giọng không ra vui và cũng chẳng ra buồn. Anh đã có tên trong danh sách những người được xuất ngoại đợt này đấy. Nhà tôi nói và ngước lên nhìn tầng thượng. Anh lên gặp ba đi, ba có chuyện đang muốn trao đổi với anh. Tôi hồi hộp gõ cửa phòng riêng của nhạc phụ. Ông Trần trong bộ quần áo ngủ màu trắng sọc xanh, rộng thùng thình, ngồi chìm toàn thân trong một chiếc ghế bành sâu kiểu cổ được bọc da đen bóng mịn. Vượng Vượng vẫn gọi là ghế bành kiểu Volte. Trước mặt ông là cái bàn nước nhỏ màu gụ được chạm trổ hoa văn khá cầu kỳ. Có để một tờ báo Nhân Dân trong ngày và một tập bản tin Thông tấn xã Việt Nam có đóng dấu mật màu đỏ nhạt. Kề đó là một đĩa kẹo Trần Hưng Đạo, một loại kẹo đặc biệt mà nhà tôi gần như bị nghiện, nghe nói chỉ bán ở mấy cửa hàng dành cho những cán bộ cao cấp. Tách trà nóng để trên một cái đĩa con đang bốc hơi nghi ngút, còn cái tách thứ hai thì vẫn bỏ không, ý chừng chờ chàng rể lên thì sẽ rót. Tôi bỗng thấy mình trở nên có giá. Nhập gia tùy tục, dù đã chịu khó chui gầm trạn mấy năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể hòa nhập được với phong cách sinh hoạt trong gia đình ông bà Trần. Từ việc nhận biết những đồ vật sang trọng, cổ kính, đến kiểu cách xưng hô với nhau giữa người này, người kia, đặc biệt là với những bạn bè bằng vai phải lứa của ông bà. Khó khăn lắm, tôi mới từ bỏ được thói quen ăn nói trống không với những bậc cao niên. Trước sau, tôi vẫn chỉ là một thằng nhà quê gia tình, lần đầu đặt chân vào cái toilet ở tầng 2, thấy ở dưới hố sâu có nước, tôi không biết cách sử dụng, đành bấm bụng, bĩnh luôn vào một mảnh giấy báo, rồi gói lại và lựa lúc không có người, ném phăng qua cửa sổ xuống đường phi tang. Từ tình yêu nơi thôn xã tới một mối tình trong villa là thế. Ông Trần đã có ý chờ tôi từ trước, nên khi thấy tôi vừa xuất hiện ở cửa ra vào, ông đã thông báo ngay. Trường hợp của anh là đặc cách. Con hiểu, thưa ba. Tôi đáp lại một cách cung kính. Đối với ông, bao giờ tôi cũng rất có ý thức giữ phép tắc ứng xử, nhất là trong những giây phút như thế này. Bạn bè của ba đều là lãnh đạo ở trên bộ và ở các trường đại học. Ông nói tiếp. Hình như ông nghĩ rằng tôi không biết chuyện đó. Ba bận quá, không trực tiếp gặp các anh ấy được, chỉ trao đổi sơ sơ qua điện thoại. Không ngờ họ chu đáo thế. Dạ. Mọi việc đều trong tầm tay ba. Mặc dù tôi biết nói câu ấy là thừa, là không cần thiết, song tôi vẫn cứ phải thưa gửi cho đúng khuôn phép gia phong nhạc phụ. Chả gì tôi cũng đã là thành viên trong một gia đình có đẳng cấp từ mấy năm nay rồi. Nói đến con rể ông Trần thì lãnh đạo bộ còn ai không biết, nhất là mấy ông ở khối văn phòng. Ông bố vợ tôi thì cười một cách thỏa mãn khi thấy chàng rể tỏ ra am tường thế thái nhân tình. Bữa nào rảnh rang, vợ chồng con bớt chút thời gian bảo nhau đến thăm các bác ấy cho phải nhẽ. Ông ân cần căn dặn tôi. Sau đấy, ông kết thúc câu chuyện với tôi bằng một câu hỏi thân mật. Trong việc đi ở này, hai con đã thật nhất trí chưa? Dạ thưa ba, không có gì mắc mớ cả. Thế thì tốt, gắng mà phấn đấu bằng anh bằng em. Có gì trở ngại, cứ gọi ba một tiếng. Ba muốn con nêu gương cho các em. Con là rể đầu mà, đối với ba... Con nào cũng là con đẻ, ba đặt nhiều hy vọng vào con. Đúng ra là giữa tôi và Vượng Vượng đã có sự nhất trí ngấm ngầm. việc tôi xuất ngoại dịp này là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vì thầy thuốc đã có lời khuyên là vợ chồng tôi nên tạm cách ly nhau một thời gian, càng lâu càng tốt. Nói thẳng ra là trong lúc đang chữa trị bệnh tật, thì vợ chồng nên kiêng khem quan hệ tình dục. Ngày tiễn tôi lên đường, Vượng Vượng hết sức thoải mái. Tàu sẽ khởi hành về đêm, sân ga chật ních những người đưa tiễn. Nhà ga này từng chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly. Nhiều hơn cả vẫn là chuyến tàu đi về phương Nam. Những toa xe đen đầy chặt những gương mặt lính trẻ. Cả toa chỉ có một cửa lên xuống, nên người nào cũng cố chen ra phía ngoài để nhìn cho rõ bóng dáng người thân đã phải ăn trực nằm chờ từ đêm hôm trước ở dưới sân ga. Những bộ quân phục nhầu nát, lấm láp bụi đường quen thuộc và đáng yêu. Những nụ cười ưu tư, những cái nhìn đăm đắm, những cái vẫy tay thiết tha của những người ở lại. Tất cả chỉ xoắn vào nhau thoáng chốc, rồi lại bị chìm đi trong cái ồn nã, gấp gáp, căng thẳng của những ngày chiến tranh. Đối với ai đó, biết đâu đây chẳng là lần gặp cuối cùng. Khi con tàu hét lên một tiếng còi giật giọng, rồi kéo dài ra như tiếng gọi của định mệnh, thì đoàn người dưới sân ga bỗng trồm lên như một cơn động đất, xô cả về phía các toa. Bao nhiêu giọt nước mắt nóng bỏng đã rơi trong giây phút chia ly đầy lưu luyến ấy. Đó là những giọt nước mắt thấm buồn hoặc để nỗi buồn lặn vào trong. Những người vợ, những người mẹ, những người cha đã tiễn chồng con em mình ra trận và khắc khoải quanh năm suốt tháng mong ngày người thân trở về. Nhưng kìa, ai như ông Trần. Tôi thấy cái dáng người béo đẫy thâm thấp của ông đang cố len lách giữa đám đông người đưa tiễn những người ra trận. Sự kiện xảy ra tình cờ và rất dễ trở nên vô tình với những ai có thái độ bàng quan, mà bỗng chốc làm nhạc phụ tôi bị mềm lòng và nó đã cuốn hút ông, khiến toàn thân ông rung lên một cách thật mạnh khi con tàu rùng rùng chuyển bánh. Một tay ông cầm cặp kính, tay kia cứ phải dùng khăn lau lau đôi mắt đã đẫm lệ, đến nỗi ông quên mất rằng còn có chàng rể trên toa xe đang mong chờ ông. Tôi không hề chạnh lòng và càng không dám trách ông điều đó. Đơn giản, tôi đã nhìn thấy ở ông một nhân cách lớn. Tối hôm ấy, theo lời kể lại của Vượng Vượng, sau này qua một bức thư tay, khi ở ngoài ga về, ông đã nói với bà bằng một giọng bùi ngùi. Họ còn trẻ quá, trong số ấy có bao nhiêu đứa sẽ không bao giờ trở về. Thật khó diễn tả lại được tâm trạng tôi lúc đó, chỉ biết tôi là người đi ngược lại với phía tiếng súng nổ, bằng một chuyến tàu liên vận với những toa khách sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Không nghe thấy những tiếng bánh xe sắt giết trên đường dây. Người đi tiễn không đông, nhưng người nào cũng ăn vận lịch sự, gương mặt bừng nở một nụ cười sáng láng, tươi rói như những bông hoa cầm tay. Đường sang Liên Xô phải qua Bắc Kinh, qua Mông Cổ, xuyên Siberia xa lắc. Mất trọn cả tháng trời rong ruổi. Lần đầu tiên trong đời phải xa tổ quốc, tôi cứ bồi hồi khôn nguôi trong dạ. Lại một hồi còi hét vang, nhưng nghe êm tai hơn, quyến rũ hơn. Và khi con tàu từ từ xình xịch chuyển bánh ra khỏi nhà ga, tôi mới sực nhớ tới Vượng Vượng. Tôi xin phép một thiếu phụ dáng vẻ đài các, người sực nước nước hoa, đang ngồi kế bên cửa sổ để len chân lên phía trước và ló mặt qua cửa toa, vẫy tay từ biệt vợ, lòng vừa vui lại vừa buồn. Anh hai, em đây cơ mà. Tiếng ai như tiếng Vượng Vượng bay về phía cửa toa. Giá mẹ tôi còn sống, hẳn mẹ cũng có mặt ở sân ga lúc này. Tôi chợt gào lên trong tâm tưởng. Mẹ ơi! Thật ra, hình ảnh Nhu chưa phải đã lụi hẳn trong suy nghĩ của tôi như có người lầm tưởng khi lên án tôi là kẻ phụ tình. Và nếu vậy, chả hóa ra tôi đã tự dối mình. Có điều là tôi phải gắng mà quên Nhu đi, gạt Nhu ra khỏi những toan tính đời thường cùng với hàng núi công việc bộn bề dồn đuổi. Tôi không nhớ là ai đó đã nói với tôi và nói vào lúc nào rằng nếu trên đời này Nhu phải hàm ơn một người nào đấy, thì người ấy chính là thân phụ của Nam, ông Thính. Sau khi bị tôi hắt hủi và bỏ rơi, Nhu trở về làng trong tâm trạng đau đớn và đổ vỡ tận cùng. Nhu giống một chú bướm non tơ, sa vào cái mạng nhện khổng lồ. Càng cố vùng vẫy khỏi cái không gian thấp thoáng bóng hình tôi, thì Nhu càng bị đuối sức, cuối cùng đành xuôi tay, phó mặc cho số mệnh. Ai đó đã mượn hình ảnh ấy để nói với tôi nhỉ? Hay đó chỉ là một giấc chiêm bao? Trên bến kênh đào, nơi Nhu đang đứng đây, con thuyền Nan đã chết giấc từ bao lâu nay vì vắng dấu chân người. Đối với Nhu, nó đã trở nên xa lạ và nó sẽ thành ra cách bước hẳn khi cái bụng của Nhu cứ ngày một nặng nề thêm và bước đi thì chậm dần lại. Mình đã dâng hiến trọn vẹn cái quý giá nhất của một đời con gái cho người ấy. Nhu miên man suy nghĩ. Vậy mà, người ấy lại đang tâm phủi đi, không dám thừa nhận. Đã thế, lại còn nói những lời xúc phạm, bảo là mình đặt điều, là định ăn vạ. Sao lại có thể quay quắt đến thế được nhỉ? Không, mình sẽ buộc người ấy phải ân hận. Nhu cay đắng và u uất, trong lòng cùng một lúc dấy lên cả tình yêu lẫn hận thù. Hai thứ tình cảm trái ngược nhau, lúc thì cái này trồi lên, lấn át cái kia, lúc cái kia lại đòi phần thắng. Cái ý nghĩ trả miếng, không rõ nét, cứ xoáy mãi vào tâm tưởng cô, làm đôi chân cô trở nên nặng nề và thốt nhiên cô vấp phải một mô đất nhão nhét, suýt ngã. Mà sao không ngã cho chết luôn thế? Nhu hằn học oán trách, chủ ruộng làm ăn cầu thả. Mà còn mấy thước ruộng chưa cào cỏ xong. Con tim cứ đập dồn dập, tưởng muốn nghẹt thở. Nhu đâm ra khó chịu với tất cả, kể từ ngọn gió vô tư, những tiếng côn trùng rên rỉ, những vạt lúa bị sâu bọ cắn xác xơ, đến mùi thuốc sâu có lẽ là bị phun hơi quá tay. Dường như chúng đang cùng một giọng giễu cợt cô. Nước phù sa ngầu đục từ ngoài sông lớn cuồn cuộn đổ vào dòng kênh, tạo nên những xoáy nước dữ dằn. Mắt Nhu chợt hoa lên, đầu óc quay cuồng, hai tay chới với. Nhu chỉ hét được hai tiếng ấy, rồi người cứ nghiêng nghiêng trượt ngã. Vừa hay ông Thính kịp tới. Cháu thấy chóng mặt quá. Nhu lúng búng thanh minh như thể đã làm điều gì khuất tất và bỗng thấy yên lòng hơn khi có một người đàn ông ở bên cạnh lúc này. Cháu mới đi Hà Nội tìm thằng Hai phải không? Nó đã chạy làng chứ gì? Giọng ông Thính mỗi lúc một nặng nề. Cái làng nhiều này đâu phải đã hết mặt đàn ông. Nhưng bác ơi, cháu khổ lắm. Được thể Nhu càng ấm ức. Sự việc đã ra thế này. Nhu khóc thành tiếng. Bằng trực giác của một người từng trải, khi phát hiện ra một cái bóng đàn bà oặt oại giữa cánh đồng và đang trôi dần về phía con kênh đào ngập nước, ông Thính nhận ra ngay đó chính là Nhu. Và hiểm họa đã được ngăn chặn kịp thời. Còn lúc này, bằng cái uy của một người cao tuổi, ông không muốn nhiều lời mà chỉ nhẹ nhàng khoát tay bảo Nhu quay về làng. Ông đang tìm cách vực cô đứng thẳng lên. Cháu không phải kể nữa, ông nhắc nhở. Bác cũng đã biết chuyện của hai đứa rồi. Vậy chuyện của cháu với Hai? Nhu hỏi, mặt đã nhợt nhạt. Không, ông Thính nói mạnh. Riêng chuyện này thì cho đến hôm nay mới chỉ có một mình bác biết và sẽ có một mình bác thôi. Cháu đừng quá lo nghĩ, bác sẽ làm cho ra nhẽ. Bác ơi, Nhu níu lấy vạt áo ông vật nài. Cháu xin bác đừng làm thế. Đừng làm thế nghĩa là thế nào? Ông cau có nhìn Nhu với ánh mắt bất bình. Bác lúc nào cũng xem các cháu như con cái trong nhà. Nhưng đứa nào bất trị thì phải trị. Có thế mới nên người được. Cháu hiểu, bác là người rất nghiêm khắc. Nhu nói trong tiếng sụt sịt. Từ lâu, thâm tâm cháu vẫn coi bác như bố. Cháu chẳng dám nói dối bác điều gì. Thôi thì tội cháu làm cháu gánh. Anh Hai đã không dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Ví phòng bị ép buộc mà về với nhau, liệu anh ấy có hạnh phúc không? Thà giải phóng cho cả hai. Cháu đau đầu lắm. Nghĩa là cháu đã tha thứ. Ông Thính tròn mắt nhìn cô gái. Xét cho cùng trong chuyện này, cháu cũng có lỗi một nửa. Tiếng Nhu tha thiết hơn lúc nào hết. Rồi Nhu đột ngột chuyển hướng câu chuyện bằng một câu hỏi từng day dứt tâm can cô. Việc của bố cháu ra sao ạ? Liệu có được miễn truy tố không? Bác đã thân trinh xem xét việc này. Ông Thính cũng bị hút theo Nhu. Cũng khó đấy cháu ạ. Chứng cứ đã quá rõ ràng. Tòa án ta làm việc rất phân minh, không để oan cho ai. Nếu bố cháu biết chuyện của cháu, Nhu nức lên mấy tiếng liền. Liệu bố cháu có sống nổi đến ngày được tha không bác? Cả nghĩ quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông Thính ân cần khuyên. Cháu mới nhận được thư Doãn bác ạ. Nhu nói thong thả, giọng đã bắt đầu linh hoạt hơn. Doãn đã kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện ở đơn vị. Cháu chả nhớ chuyện nào với chuyện nào. Anh ấy còn trách cháu không viết thư cho anh ấy mấy chữ trả lời. Cuối cùng Doãn bảo, trước lúc đi xa, thể nào anh ấy cũng ghé thăm bố cháu. Lựa lời động viên bố cháu, anh ấy còn bảo cháu phải cùng lên. Thằng Doãn là đứa ăn ở chu đáo và biết điều nhất trong ba đứa chúng nó. Ông Thính không ngần ngại đưa ra nhận xét. Bác ốm phải đi nằm viện, nó cũng tìm đến, lại còn kéo theo cả mấy đứa bạn thân cùng đơn vị nữa. Trong câu chuyện với bác, nó hay nhắc đến cháu. Hình như nó có cảm tình với cháu. Vâng, chẳng giấu gì bác. Anh ấy ngỏ ý muốn cưới cháu trước lúc đi xa. Cưới? Ông Thính ngớ ra. Nhưng cháu có yêu Doãn không? Cháu cũng không biết. Riêng điểm này thì Nhu chưa thực lòng với người đang đối thoại với mình. Doãn có nói là nếu cháu từ chối thì anh ấy chỉ xin được gặp cháu lần cuối để nói lời vĩnh biệt. Cháu khó nghĩ quá. Vậy thì cháu còn chờ gì nữa? Ông Thính bỗng tỏ ra sốt sắng. Cháu chỉ thương anh ấy thôi. Giữa thương và yêu, ông Thính nở một nụ cười thân thiện. Khoảng cách mong manh lắm. Phải có thương mới có yêu và ngược lại cháu ạ. Bác mà là cháu thì bác nhận lời. Thế là chỉ sau đó không lâu, đám cưới của đôi bạn trẻ ấy đã được tổ chức theo sáng kiến tuyệt vời của ông Thính, trước sự chứng kiến của chính quyền và của đoàn thanh niên xã. Đám cưới theo lối mới giản dị và ấm cúng. Trên chiếc phông vải màu hồng nhạt có đính đôi chim bồ câu trắng đang tung bay, được cắt bằng giấy và liền đó là hai chữ cái DN ngoắc vào nhau một cách vụng về. Mỗi bàn lèo tèo đôi ba đĩa kẹo cứng, ít bánh quy gai, vài điếu thuốc lá Trường Sơn. Chú rể vẫn mặc nguyên bộ đồ lính, cô dâu thì bận sơ mi trứng sáo với chiếc quần lụa đen hoa chanh. Một tốp các cô gái trẻ măng đứng bá vai nhau ở góc sân, chốc chốc lại rũ ra cười, không rõ là vì chuyện gì. Con chó mực nhà ai vừa lẻn vào cuối vườn cau, bỗng giật bắn mình, cong đuôi chạy, mõm vẫn ngoảnh lại kêu mấy tiếng ư ử tức tối. Cả đơn vị Doãn đều có mặt, khác chăng là có thêm mấy giọt nước mắt của cô dâu, không hẳn là những giọt nước mắt hạnh phúc. Những giọt nước mắt pha lẫn tủi hờn và cay đắng. Nhu thương bố già, không được có mặt trong ngày vui của con gái. Ông Thính phải thế vị trí chủ hôn. Tất cả những gì gọi là bí ẩn trong cuộc sống riêng tư của Nhu, ông Thính bơ đi, coi như không biết. Rõ ràng trong những bước đi sóng gió nhất của cuộc đời cô, ông Thính đã vào vai một người cha rất đúng lúc và ông đã để lại trong cô một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Dễ đến ngày xuống mồ, cô cũng không sao quên được. Con người ta phải có lòng tin vào cuộc sống thì mới mong đứng vững trước mọi thử thách. Đó là kinh nghiệm một đời bác đấy. Vâng, những lời khuyên vàng ngọc ấy của ông Nhu đã khắc cốt ghi tâm. Ông Thính không hề cường điệu sự thật. Con người này đã từng chai đầu gối, bò ra sàn đình làng để học chữ nho. Sau đó lại mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường Tây theo đòi tiếng Pháp. Ông nổi danh cả làng, khắp tổng, vì là một trong bốn người làng đậu diplôm trước năm 1945. Suốt một thời gian dài làm nghề gõ đầu trẻ, ông dành dụm được một ít vốn kha khá, tậu được vài bốn mẫu ruộng, một con trâu nái cho bà vợ thâm canh và một phần cho cấy sẽ. Ông luôn dặn bà, dĩ nghĩa thu lợi, đừng làm điều gì thất đức mà phải tội. Trước cách mạng, ông tham gia mặt trận Việt Minh ở địa phương, rồi làm hội trưởng hội truyền bá quốc ngữ. Tên ông được ghi vào danh mục những người hoạt động tích cực nhất. Tuy đi theo cách mạng, nhưng ông vẫn không chút bỏ được cái vỏ của một công chức thời Tây. Mùa đông, ông thường mặc chiếc áo va rơi đã sờn hết hai khuỷu tay, đi giày rôn há mõm. Mùa hè, ông ưa đội chiếc mũ cát trắng bằng rút đã ố vàng vì chẳng kiếm đâu ra phấn để mà đánh. Cái bộ đờ mi xe rông mà ông vẫn gọi đùa là bộ nửa mùa, áo một màu, quần một màu khác. Ông thường mặc vào những dịp có công chuyện, chẳng hạn như hôm ông đứng ra lo liệu việc trăm năm cho Nhu. Cách phục sức không bình thường ấy của ông đã làm gai mắt ông cán bộ xã ít văn hóa tên là Ấn, một người suốt 24 tiếng đồng hồ chỉ lo giữ vững lập trường, dám bốc cả bia văn chỉ làng, đem nung vôi, nhưng lại luôn mồm phê phán người khác là kém văn hóa. Đến cải cách ruộng đất, gia đình ông đã gặp bước không may khi bị quy là thành phần địa chủ. Nhà cửa ruộng vườn bị tịch thu hết. Riêng ông thì bị đình chỉ công tác và bị điệu về làng. Khi sắp phải đứng chôn chân dưới một cái hố sâu quá đầu gối đào ở mép sân vận động, chịu đấu tố, thì chính sách sửa sai kịp ban ra. Tôi xưa này vốn là người trung thực. Ông động viên vợ, tôi tin là sẽ có ngày tôi được minh oan. Lời tiên tri của ông đã thành chân lý, ông được trả lại tự do và được bổ nhiệm chức phó đài Thiên Văn tỉnh. Còn bà, gánh nặng gia đình đã làm bà sớm sụt lưng và qua đời ở tuổi ngũ niên. Ông Thính đã đem đức tin của mình truyền cho đứa con trai, thằng Nam, khi nó bắt đầu học lên đến cấp 2, nghĩa là đã bước vào lứa tuổi nhận thức. Có thể nói, ông Thính là một trong những trí thức cũ ở vùng lúa này được tiếp xúc với văn hóa Nga sớm nhất qua các bản dịch tiếng Pháp. Nhưng chính cái vốn ngoại ngữ đáng giá ấy của ông dường như lại trở thành lạc lõng trong lý lịch hoạt động cũng như trong cuộc sống đời thường của cá nhân ông. Không bị chê mà cũng chẳng được ai ca ngợi. Có vẻ như là một thứ trang sức đã quá lỗi thời. Sau này khi hàng loạt tác phẩm xuất sắc của Pushkin, Lev Tolstoy, Lermontov được dịch sang tiếng Việt, thì chính ông Thính lại là người đầu tiên trong huyện tìm đến các thư viện tỉnh, đưa những áng văn ấy về làng Nhiệu. Nam đã vùi đầu vào những trang sách huyền thoại này. Anh Nam có cho cháu xem ảnh một cô bạn Nga nữa, Nhu cười khúc khích. Xinh hết ý. Và tấm bưu ảnh một bông hoa gì rất đẹp. Hoa cẩm chướng đỏ, ông Thính giải thích. Nhưng thật xúi quẩy, chính bông hoa ấy lại là đầu mối của một tai họa khôn lường đã giáng xuống đầu ông già làng Nhiệu này. Nam học xong chương trình 4 năm ở xứ người, liền trốn ở lại với cô bạn gái Nga xinh đẹp đó, nghĩa là thằng con trai ông đã rước về nhà một con đầm. Ông Thính đã chết lặng người khi được tin ấy. Ông nuốt nỗi cay đắng vào tâm tường. Ra đường, ông không dám phóng mắt nhìn thẳng. Phần vì xấu hổ, phần vì xót xa. Không mất, cũng thành ra mất một đứa con đứt ruột đẻ ra. Có lúc không ghìm được mình, ông đã lớn tiếng. Tôi không có cái thằng con mất gốc ấy. Càng kêu to, vết thương trong trái tim ông càng rỉ máu. Ông đã thảo một bức thư dài, gửi sứ quán nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Moscow nhờ can thiệp, bắt Nam phải về tổ quốc và xin chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Nhưng thư gửi đi, mà không có hồi âm. Ông hiểu đó là chuyện tình cảm của Nam, là việc riêng của bố con ông. Tình yêu, bản thân nó không có tội tình gì, song quan niệm về luyến ái quan với một người nước khác lúc nào cũng cần phải được cân nhắc hết sức thận trọng. Thời ấy, việc một gia đình người Việt có con dâu hoặc con rể là người nước ngoài được xem là một hiện tượng trái với lệ thường. Dư luận xã hội nói chung khó chấp nhận, nhất là phía những người làm công tác tổ chức cán bộ. Có lẽ ngoại trừ trường hợp ông Nguyễn Tài Cần, một nhà khoa học lớn, một giáo sư tài hoa, vào thời điểm ấy thì là của hiếm của nước nhà. Ai dám suy bì? Vì vậy, khi biết chuyện con trai ông đã cả gan lấy vợ là người nước ngoài, bất chấp cả kỷ cương sơn hà xã tắc, hầu hết người ta đều làng tránh khéo, không muốn nói đến mỗi khi tiếp chuyện ông. Có lần ông Thính cầm tấm bưu ảnh bông cẩm chướng đỏ mà Nam gửi về, chìa ra trước mặt Nhu và phàn nàn. Thằng Nam nhà tôi rất yêu cẩm chướng đỏ. Chỉ tiếc là nó không hiểu hết ý nghĩa của loài hoa này trong cuộc sống con người. Cháu và Doãn cũng được anh ấy kỷ niệm cho một bông. Nhu hồn nhiên khoe. Đối với phương Tây, cẩm chướng đỏ biểu trưng cho tình yêu trong trắng và nhiệt thành của lứa đôi, là niềm thiêng liêng dành cho người đã khuất. Quan niệm đó cũng có phần ăn nhập với lối sống của người Việt ta đấy. Thật ra, cẩm chướng đỏ còn hàm nghĩa rộng hơn thế nhiều. Ông Thính chậm rãi giải thích, giọng không được hồ hởi. Còn là tình yêu đối với Tổ quốc, đó mới chính là cái ý mà bác định nói với cháu. Giọng ông trở nên trang trọng khi ông chủ động nới rộng nội dung của vấn đề. Nhưng cháu chỉ được biết cẩm chướng đỏ qua anh Nam. Cẩm chướng đỏ trong tấm bưu ảnh là loại cẩm chướng cánh kép. Ông Thính cắt nghĩa thêm. Cánh nó dài, hương nó thơm, thường được trồng nhiều ở các làng hoa Hà Nội hoặc ở Đà Lạt. Sứ ta quen gọi là phăng, hoa phăng, cháu hiểu không? Chỉ có Doãn của cháu là xứng đáng được giữ bông cẩm chướng đỏ này trong tim. Càng nghe ông Thính nói, Nhu càng thấy bồi hồi. Đã lâu lắm không được tin tức của chồng. Nhiều đêm, Nhu nằm thao thức, ôm giết lấy cu vịnh. Hóng tiếng dế kêu rền rĩ ngoài vườn mà thấy đêm dài vô tận. Được nhận hơi ấm từ người thằng bé tỏa ra, người mẹ trẻ đã vợi được phần nào nỗi niềm lạnh giá. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp là cái cảnh của mẹ con Nhu chăng? Chiến tranh đã ảo đến làng Nhiệu như một con thú hung hãn, đói mồi, rồi cứ bắn nhắn ở lại, chưa chịu quay ra. Con đường Doãn đang đi ngày một dài, năm tháng một xa, như câu hát ngày nào anh vẫn hát và dấu chân đồng đội càng thêm dồn dập gấp gáp. Đói cơm khát ngủ, nhớ quê hương là chuyện thường. Thế mà thư nào gửi về quê, anh ấy chỉ những lo cho người ở nhà, chỉ sợ mẹ con Nhu vất vả. Anh vẫn nhắc Nhu phải 100% nằm màn để tránh muỗi đốt. Nếu sinh con thì phải điện ngay cho anh ấy biết. Điện báo thì đã gửi đi, cùng với nỗi lòng vời vợi của người vợ, người mẹ, ngay khi cô Vịnh cất tiếng khóc đầu tiên chào đời trên chiếc giường mùng cũ kỹ đã bị gãy mất một thang, phải kê gạch cho chắc. Lâu lắm bác không thấy thằng hai. Ông Thính thở dài. Cũng là một dạng mất gốc đấy, cháu ạ. Anh ấy đã có vợ rồi, Nhu nói. Vợ nó làm gì? Là con một ông to lắm thì phải. Nó gửi giấy mời cháu hay sao mà cháu biết chắc thế? Đâu có, Nhu hấp tấp thanh minh. Là cháu nghe người ta nói, tình yêu của đàn ông là gì hả bác? Cháu chả tin nữa. Gương mặt non nớt của Nhu thể hiện rõ sự thất vọng sau mấy lời cảm thán đó. Dường như quá khứ vừa êm ái vừa phũ phàng vẫn còn váng vất đâu đây, chưa dễ xuôi xỏa và có thể rũ bỏ một sớm một chiều. Những đêm khắc khoải với hàng trăm ý nghĩ mơ hồ, mông lung, không đi hết và cũng chẳng dừng lại ở ý nghĩ nào. Nhu rất muốn chợp mắt giây lát, nhưng tiếng cô Vịnh ọ ẹ đã đưa cô trở lại với thực tại khắc nghiệt. Nhìn lên mái nhà, có mấy lỗ hồng chưa kịp dọi lại. Ánh sáng trời tràn vào tận đầu giường ngủ. Nhu thở dài. Giá như có bàn tay đàn ông. Nhu bỗng ghì chặt lấy đứa con bé bỏng để có thêm nghị lực bước ra khỏi sự trống trải. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 3 tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.